Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là lần đọc truyện kỳ thứ 39 và chúng tôi xin được tiếp tục với câu chuyện 162 của tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Như thế, nhờ cầu nguyện, chúng ta sẽ đánh bại quyền lực Satan, sẽ được hòa bình và cứu rỗi cho linh hồn chúng ta. Các con dư biết mẹ yêu thương các con, và mẹ tới đây cũng chỉ vì yêu thương, để mẹ chỉ cho các con thấy con đường bình an và sự cứu rỗi cho linh hồn các con. Mẹ muốn các con nghe lời mẹ, và đừng để Satan quyến rũ các con. Satan rất mạnh mẽ, bởi vậy, mẹ yêu cầu các con hãy dâng hiến tất cả những lời cầu nguyện cho mẹ, để cứu những kẻ đang bị chi phối dưới ảnh hưởng của nó. Hãy làm chứng bằng đời sống các con. Hãy hy sinh mạng sống của các con cho nhân loại được cứu rỗi. Do đó, hỡi các con nhỏ, đừng sợ hãi nhé. Nếu các con cầu nguyện, Satan không thể làm hại các con, dù chỉ một tơ tóc, vì các con là con Thiên Chúa và người đang trông nom các con. Cầu nguyện và luôn luôn cầm trong tay chàng hạt mân côi như một dấu hiệu cho Satan biết rằng các con thuộc về mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1988.
Cầu nguyện phá tan quyền lực của Satan, và nếu chúng ta cầu nguyện, nó không thể làm hại chúng ta. Đó là lý do tại sao Kitô hữu không sợ hãi trước tương lai, trừ phi họ không cầu nguyện. Và nếu họ không cầu nguyện, thử hỏi họ còn là Kitô hữu nữa không? Nếu chúng ta không cầu nguyện, đương nhiên chúng ta sẽ đâm mù quáng trước nhiều điều. Chúng ta không thể phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Chúng ta đánh mất trọng tâm, mất thăng bằng. Đúng vậy, cầu nguyện là chiến đấu với các quyền lực tối tăm của Satan.
Hãy cầu nguyện để chống lại Satan. Hãy khoác lấy áo giáp để chống lại nó, và với chuỗi mân côi trong tay, các con hãy chiến thắng nó. Thông điệp ngày 8 tháng 8 năm 1985.
Áo giáp chống Satan chính là sức mạnh của lời cầu nguyện của ta. Thế mà phần chúng ta, Đức Mẹ bảo nhiều lần, các con không đủ sức chống lại các tấn công của Satan. Các con không có khả năng chu toàn các bổn phận của mình, vì các con cầu nguyện quá ít. Thông điệp ngày 9 tháng 6 năm 84.
Cầu nguyện có mãnh lực hầu như vô biên, vì nó mặc lấy chính quyền lực của Thiên Chúa. Nên, nhờ ăn chay và cầu nguyện, người ta có thể chặn đứng chiến tranh và thay đổi các tai họa của định luật thiên nhiên. Thông điệp ngày 21 tháng 7 năm 1982.
Trong cầu nguyện, các con sẽ tìm được phương cách để ra khỏi các nghịch cảnh tưởng chừng như không có lối thoát. Thông điệp ngày 29 tháng 3 năm 1985.
Lời mẹ nói trên về quyền lực của cầu nguyện và ăn chay để ngăn chặn chiến tranh không phải là một phát minh mới của mẹ đâu. chúng ta đã nghe thấy biết bao lần thuật lại trong Cựu Ước về điều này. Chỉ cần đọc một tích ở sách Sử Biên, đăng trong bài đọc kinh sách thường niên. Nghe tin một đạo quân nghịch đông đảo đến vây đánh, vua Giô-sa phát hoảng. Ngài kêu gọi toàn thể người Giu-đa ăn chay và tập hợp toàn dân lại kêu cầu cùng Chúa. Chính vua cũng đứng giữa cộng đoàn lớn tiếng cầu nguyện. Lạy Gia-vê Thiên Chúa, Chúa nắm trong tay uy quyền và sức mạnh. Chúa đã ban cho dòng dõi Abraham đất này, và trên đất này đã xây một thánh điện kính danh Ngài. Chúng con đứng trước đền thờ này đây, trước nhan Ngài. Trong cơn cùng khốn, chúng con kêu lên Ngài, để được Ngài lắng nghe và cứu giúp chúng con.
Thần khí Gia-vê xuống trên một người trong dân và nói tiên tri rằng Thiên Chúa đã nhậm lời. Ông nói, các ngươi đừng sợ, vì cuộc chiến này không phải là của các ngươi, nhưng là của Thiên Chúa. Trong cuộc chiến này, các ngươi không phải chiến đấu, cứ đứng mà xem Thiên Chúa đứng ở với các ngươi, sẽ giải thoát các ngươi như thế nào. Nghe vậy, vua và cả toàn dân sấp mình xuống trước mặt Chúa mà thờ lạy. Sáng mai, dân xếp thành hàng trận và đi vào sa mạc đối đầu với địch quân. Thấy dân đi như thế, vua đứng ra và nói, toàn dân hãy nghe ta, Đức Gia-vê là Thiên Chúa chúng ta, cứ tin tưởng vào Ngài, các ngươi sẽ tồn tại, cứ tin lời các tiên tri của Ngài, các ngươi sẽ chiến thắng. Vua còn cắt đặt những người mặc phẩm phục thánh, vừa đi trước quân binh, vừa ca hát ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Chúa, vì muôn ngàn đời Ngài vẫn giữ trọn tình thương. Khi họ cất tiếng reo mừng và ca ngợi, thì Thiên Chúa gieo rắc những mâu thuẫn đối nghịch vào giữa hàng ngũ quân địch, khiến chúng đâm ra tự sát hại lẫn nhau. Khi tới một nơi cao để có thể nhìn xuống sa mạc được, quân binh Giu-đa thấy đám địch quân bây giờ chỉ còn là một bãi tha ma đầy tử thi nằm la liệt trên mặt đất, không một tên nào sống sót.
Năm 1991 là năm xảy ra nội chiến tàn bạo khủng khiếp bên Nam Tư Cũ. Ngày 10 tháng 12 năm 91, trong khi một nhóm người sốt sắng ăn chay cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của cha Slako, thì cô Maria đến thăm và trao cho họ thông điệp này của Đức Mẹ. Các con thân yêu, chấm dứt chiến tranh đối với mẹ là điều quá dễ dàng nếu có thêm nhiều người cầu nguyện như các con đang làm bây giờ.
Tức là nếu chiến tranh cứ tiếp diễn, không dập tắt được, đó là vì không đủ người cầu nguyện và cầu nguyện như nhóm các người cầu nguyện ấy đang làm. Cầu nguyện phải là cái gì sống động và hoạt động để có thể trở thành cầu nguyện trong niềm vui. Không thật là một đời sống thiêng liêng nếu không có niềm vui. Bữa nay, mẹ kêu gọi các con hãy năng động trong cầu nguyện. Cầu nguyện sẽ là nỗi vui. Nếu các con bắt đầu cầu nguyện và mở lòng ra, các con sẽ không nhàm chán vì các con sẽ thấy vui thích cầu nguyện. Thông điệp ngày 20 tháng 3 năm 1986.
Nhưng điều cần là chúng ta phải bắt đầu, phải quyết tâm cầu nguyện, rồi Thiên Chúa sẽ hướng dẫn ta. Nào, hãy bắt đầu đi, hãy đem lời cầu nguyện vào đời ta. Chớ gì cầu nguyện trở nên cuộc sống các con. Hãy tận hiến thời giờ cho Chúa Giê-xu, và Ngài sẽ ban cho các con tất cả những gì các con tìm kiếm.
Cầu nguyện trở thành cuộc sống. Điều đó có nghĩa là làm sao cho cầu nguyện trở thành hoạt động, sẽ đem sự sống thật vào trong cuộc sống các bạn, sẽ làm cho các bạn sống động, thật sự sống động bằng sự sống của chính Thiên Chúa. Biết bao người tín hữu kéo lê cuộc sống nhạt nhẽo, trống rỗng, không hề có chút tiến bộ nào đến gần Thiên Chúa hơn, mặc dù họ đi lễ hàng ngày, chịu khó nghe giảng, chỉ vì họ cầu nguyện chiếu lệ, đọc cho mau xong rồi để làm những việc họ thích. Đừng như vậy, mẹ nhắc. Các con hãy nói, bây giờ đối với tôi, không có gì quan trọng bằng cầu nguyện.
Mỗi khi ta hấp tấp đọc kinh cầu nguyện cho lẹ, mau mau rồi để làm việc khác, chính lúc ấy ta hãy thắng mình lại và lấy lời mẹ dạy trên đây mà nhủ mình. Không, giờ này là lúc tôi phải cầu nguyện, và cầu nguyện với tất cả trái tim, vì không có việc gì quan trọng cho bằng việc cầu nguyện. Mọi việc khác cứ để đó, cầu nguyện xong rồi hãy tính.
Câu chuyện thứ 163, khí giới thứ hai chống lại Satan là ăn chay. Đức Mẹ ban thông điệp về ăn chay ngày thứ ba của cuộc hiện ra, khi mẹ bảo Maria rằng việc đó đem lại hòa bình. Cần phải tin, cầu nguyện, ăn chay và đi xưng tội. Thông điệp ngày 26 tháng 6 năm 1981. Trong Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta thấy nhiều gương việc ăn chay. Chúa Giêsu đã ăn chay. Theo truyền thống, người ta được khuyên ăn chay cách riêng vào những thời buổi bị thử thách và cám dỗ nặng. Chúa Giêsu nói, những quỷ này chỉ có thể đuổi được nhờ cầu nguyện và ăn chay.
Chay tịnh là một ân huệ. Chay tịnh là một ơn phước mà mỗi người có thể được Chúa ban cho. Đó là một nâng đỡ tốt hơn cả và vững chắc nhất, giúp đạt tới sự bình an trong gia đình và thoát khỏi mọi gò bó. Thánh Basilio cả thường nhấn mạnh trong các bài giảng của Ngài về những lợi ích tốt lành của việc chay tịnh cho cả xác lẫn hồn. Ngài nhắc lại, có nhiều bác sĩ khuyên bệnh nhân kiêng cữ ăn uống vì một thân thể chấp nhận lối dinh dưỡng điều độ có thể tránh khỏi bệnh tật dễ hơn là một thân thể chứa đầy thức ngon vật lạ, đến mức khó tiêu. Sau đó Ngài còn cho biết, chay tịnh là môn thuốc hiệu nghiệm nhất chống tội lỗi. Người ta phải vui sướng về phương pháp trị liệu này, và bởi vậy, ăn chay một cách vui vẻ. Chay tịnh là an bình của thân xác, nó giảm bớt thói nói nhiều, làm lắng dịu lo âu, gìn giữ lòng vâng phục, gây giấc ngủ bình yên. Thể xác bớt bệnh, tâm hồn sảng khoái.
Gây gỗ luôn luôn là kết quả của vô độ, nó chứng tỏ người ta còn nô lệ các dục vọng và bản năng xấu. Chay tịnh giúp con người sống kỷ luật, giải thoát họ khỏi ma lực của đam mê và đem lại bình an nội tâm. Ăn chay là một phương thế để trấn át quyền lực tối tăm trong thế giới hiện đại. Ăn chay có sức thanh tẩy. Thời chúng ta là một thời sống trong tối tăm, vì thế chúng ta phải luôn dùng việc ăn chay. Đức Mẹ đã xin làm việc đó 2 lần một tuần. Các con hãy ăn chay nghiêm túc thứ tư và thứ sáu. Thông điệp ngày 14 tháng 8 năm 1984.
Câu chuyện thứ 164, hãy cầu nguyện. Có người hỏi, cầu nguyện thôi không đủ sao, mà còn phải ăn chay? Cậu Ivan đáp, cầu nguyện mà không ăn chay giống như người lính cụt một chân, anh ta dễ bị đánh bại. Cầu nguyện và chay tịnh luôn đi đôi với nhau, không chay tịnh không thể nào cầu nguyện sốt sắng và thâm sâu. Chay tịnh tăng sức cho cầu nguyện, làm nó thêm sâu đậm, tận tụy, khiêm nhu, mạnh mẽ hơn. Nhờ vậy, tôi lãnh được mau chóng hơn điều mà tôi mong đợi ở Chúa. Như một người mẹ tốt, Đức Trinh Nữ Maria luôn lo lắng cho phần rỗi con cái mình. Mẹ kêu gọi hết thảy chúng ta ăn chay và cầu nguyện. Lời kêu gọi không ngơi đó đã vang lên 21 năm rồi. Trong thông điệp Mẹ Thiên Chúa có nói,
hỡi các con yêu dấu, hôm nay Mẹ mời gọi các con bắt đầu ăn chay với cả tấm lòng. Mẹ xin giáo xứ Mễ Du ăn chay để cảm tạ Chúa đã cho phép mẹ ở lại với các con lâu dài như vậy. Các con yêu dấu, hãy cầu nguyện và ăn chay với cả tấm lòng. Thông điệp ngày 20 tháng 9 năm 1984.
Trước tình hình khó khăn và đau khổ của đất nước Nam Từ cũ, mẹ Thiên Chúa không ngớt kêu gọi. Mẹ mời gọi các con cầu nguyện cho hòa bình. Hiện nay, hòa bình đang bị đe dọa nặng nề. Mẹ xin chúng con tái lập việc ăn chay và cầu nguyện trong gia đình. Thế mà các con nên cầu nguyện quá ít. Chỉ có ăn chay và cầu nguyện mới có thể chặn đứng chiến tranh mà thôi. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 92.
Đức Mẹ xin chúng ta chấp nhận thông điệp gay go này với một ý chí cương quyết. Mẹ xin chúng ta kiên trì trong việc ăn chay. Thông điệp ngày 25 tháng 6 năm 1982. Ăn chay tốt nhất là với bánh mì và nước lã. Nhờ ăn chay và cầu nguyện, người ta có thể chặn đứng chiến tranh và biến đổi các tai họa của định luật của thiên nhiên. Các việc bác ái không thể thay thế việc ăn chay, trừ những người đau ốm, còn tất cả mọi người phải ăn chay.
Quả thế, ăn chay là khí giới mạnh mẽ chống lại ma quỷ. Ma quỷ nỗ lực áp đặt quyền lực của nó trên các con, nhưng các con phải tỏ ra mạnh mẽ và kiên vững trong lòng tin. Các con phải cầu nguyện và ăn chay. Mẹ sẽ luôn luôn ở bên các con. Thông điệp tháng 11 năm 1981.
Ma quỷ ra sức chinh phục các con. Đừng cho phép nó làm việc ấy. Hãy giữ đức tin. Hãy ăn chay và cầu nguyện. Mẹ sẽ ở với các con trong từng bước đường các con đi. Thông điệp ngày 6 tháng 11 năm 1981.
Đức Mẹ còn cho biết, ăn chay hợp với cầu nguyện rất cần cho nền hòa bình thế giới. Hôm nay, mẹ mời gọi các con cầu nguyện cho hòa bình. Trong thời này, hòa bình đang bị đe dọa một cách đặc biệt. Mẹ cậy nhờ vào các con để lập lại việc ăn chay và cầu nguyện trong gia đình các con. Mẹ mong muốn các con nắm bắt được tính nghiêm trọng của tình thế. Vì những gì sắp xảy ra như thế nào đều tùy thuộc vào sự cầu nguyện của các con, mà các con thì cầu nguyện quá ít. Mẹ ở với các con, mẹ mời gọi các con bắt đầu cầu nguyện và ăn chay một cách nghiêm túc, giống như những ngày đầu mẹ tới. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 91.
Hôm nay, mẹ cũng mời gọi các con cầu nguyện. Bây giờ hơn lúc nào hết, khi cái kế hoạch của mẹ đã bắt đầu thực hiện, Satan rất mạnh, nó muốn càn quét đi kế hoạch hòa bình và an lạc, làm các con nghĩ rằng con của mẹ không kiên quyết trong các quyết định của Ngài. Bởi vậy, mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện và ăn chay kiên quyết hơn nữa. Mẹ kêu gọi các con hãy hy sinh từ bỏ trong 9 ngày. Hầu với sự giúp đỡ của các con, thì tất cả những gì mẹ muốn thực hiện qua các điều bí mật mẹ khởi đầu tỏ ở Fatima có thể hoàn tất. Hỡi các con, mẹ kêu gọi các con hãy nhận định rõ tầm quan trọng của sự việc mẹ tới đây và tình thế nghiêm trọng chừng nào. Mẹ muốn cứu các linh hồn và dâng họ lên Thiên Chúa. Bởi vậy, hãy cầu nguyện để tất cả những gì mẹ đã bắt đầu được thực hiện hoàn toàn. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 1991.
Khuyên ăn chay vào những lúc rắc rối, đặc biệt hoặc những hoàn cảnh khó khăn. Hãy cầu nguyện cho cha Yozo đang bị cầm tù, và ngày mai hãy ăn chay với bánh mì và nước lã. Thông điệp ngày 19 tháng 10 năm 81.
Chúng ta phải ăn chay để xin chữa lành cho bệnh nhân. Thông điệp ngày 18 tháng 8 năm 1982. Để chữa lành bệnh nhân, cần phải đọc những kinh sau đây: Kinh Tin Kính và 7 lần các kinh lạy cha, kính mừng, sáng danh và ăn chay bằng bánh mì và nước lã. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 1982.
chuyện thứ 165, lành bệnh do ăn chay. Một ông kia kể rằng, tôi bắt đầu ăn chay vì vợ con tôi đều ăn chay. Tôi không muốn bắt vợ tôi làm bếp cho mỗi một mình tôi. Một hôm, trong một ngày ăn chay, tôi nghiệm ra là tôi phải xét lại cách cầu nguyện của tôi. Ban đầu tôi rất khổ sở vì phải nhịn ăn nhịn uống. Bất chợt, có một cái gì đó làm cho tôi hiểu rõ hiệu quả của việc ăn chay. Đã từ lâu, mối quan hệ của tôi với em trai tôi không được tốt đẹp, và hình như tôi đã quen với tình trạng này. Chúng tôi không nói gì với nhau, và tôi cũng chẳng bận tâm đến việc vợ con chúng tôi có nhìn nhận nhau nữa hay không. Một năm sau ngày tôi bắt đầu ăn chay, tình cảnh bắt đầu làm tôi cảm thấy khó chịu và đau buồn. Tôi cứ tiếp tục ăn chay và cầu nguyện.
Một buổi sáng nọ, tôi có cảm tưởng đã được giải thoát. Tôi đã đến thăm em trai tôi và xin lỗi. Em tôi cũng được ơn như vậy. Xin ngợi khen và cảm tạ Chúa. Giờ đây, chúng tôi sống lại được tình anh em ruột thịt. Đó là điều rất quan trọng cho tôi. Đọc chứng tá này, chúng ta thấy việc ăn chay đã giúp cho ông ấy tìm lại được chính bản thân, đạt đến một cái nhìn mới mẻ, tốt đẹp về mối tương quan của ông với Thiên Chúa và với người ta.
Ăn chay còn có thể ngăn chặn được các tai họa thiên nhiên. Mỗi thị nhân được lãnh 10 bí mật. Một số những bí mật ấy nói đến các trừng phạt hay cảnh cáo nhân loại về tội lỗi họ. Thế mà về một trong những bí mật liên can đến đại họa ấy, được biết là bí mật thứ 7, Đức Mẹ nói với Mirjana, mẹ đã cầu nguyện và trừng phạt đã được giảm nhẹ. Cầu nguyện và ăn chay nhiều sẽ giảm bớt các trừng phạt của Thiên Chúa giáng xuống nhân loại. Thông điệp ngày 6 tháng 11 năm 1982.
Qua đó, ta nhận thức rõ quyền lực của việc ăn chay. Ăn chay có nghĩa là dâng một việc hy sinh, hãm xác cho Thiên Chúa, là dâng không chỉ lời cầu nguyện, nhưng còn là làm cho toàn cả con người chúng ta, cả thân xác ta, tham gia vào sự hy sinh. Và chúng ta làm việc ấy vì lòng mến, để chỉ cho một ý cầu xin và để thanh luyện chúng ta cũng như thế giới. Công cuộc thanh luyện lớn lao ấy cần có những việc hy sinh. Chúng ta không chỉ dâng Chúa việc ấy vì cần phải làm, song còn vì yêu mến Chúa và muốn trở nên những chiến sĩ can đảm, sẵn sàng hy sinh thân mình trong trận chiến chống lại sự dữ.
Câu chuyện thứ 166, đọc Thánh Kinh. Khí giới thứ 3 chống lại Satan là đọc Kinh Thánh hàng ngày. Bình thường, Đức Mẹ cùng các thị nhân với nét mặt sung sướng và vui vẻ. Cậu Ivan nhận xét như thế sau mỗi lần hiện ra. Nhưng có đôi khi mẹ hiện ra với vẻ buồn sầu. Có vài lần mẹ đã khóc. Mẹ đã khóc khi mẹ nói đến Kinh Thánh. Cha Yozo kể lại, là linh mục, cha đã chứng kiến nhiều bà mẹ khóc trong tang lễ con mình. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy một người mẹ nào buồn như Đức Mẹ Chúa Trời khi mẹ nói đến việc người ta bỏ quên Kinh Thánh. Những giọt nước mắt ấy làm cho tôi đau lòng khôn tả. Có lần mẹ hiện ra với tôi, mẹ khóc và nói, các con đã bỏ quên Thánh Kinh.
Thánh Kinh là một quyển sách khác mọi quyển sách trên thế gian này. Công đồng Vaticano II nói rằng tất cả các sách Kinh Thánh đều đã được viết ra dưới sự linh hướng của Chúa Thánh Thần, và Thiên Chúa là tác giả. Thế có nghĩa là không sách nào sánh kịp. Chính vì thế, Đức Mẹ bảo ta phải đặt riêng sách Thánh ấy khỏi các sách nhân loại khác trên kệ sách của ta. Không có sách nào, cho dù của một vị thánh và cho dù được cảm hứng cách thiêng cách nào, cũng không thể sánh với Kinh Thánh. Cho nên, mẹ xin chúng ta đặt Kinh Thánh nơi nào riêng biệt, dễ thấy trong gia đình.
Các con yêu dấu, hôm nay, Mẹ yêu cầu các con hãy đọc Thánh Kinh trong gia đình mỗi ngày, và nên để nó chỗ nào dễ thấy, để nó nhắc nhở các con luôn luôn đọc Thánh Kinh mà cầu nguyện. Thông điệp ngày 18 tháng 10 năm 1984.
Nhất là đọc Kinh Thánh để biết được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Hãy canh tân việc cầu nguyện trong gia đình các con. Hãy đặt cuốn Kinh Thánh ở một nơi dễ nhìn thấy trong gia đình. Hãy đọc và suy gẫm, và các con học biết Thiên Chúa yêu dân người thế nào. Tình yêu của Người cũng vẫn tỏ ra ngày nay. Thông điệp ngày 25 tháng 1 năm 1999.
Rất hiếm khi người ta nghe Đức Mẹ nói, các con phải. Thường Đức Mẹ nói, mẹ mong muốn, mẹ kêu mời, nhưng có một lần mẹ dùng chữ phải. Mỗi gia đình phải cầu nguyện chung và đọc Thánh Kinh. Thông điệp ngày 14 tháng 2 năm 1985.
Câu chuyện thứ 167. Cô y tá đọc Thánh Kinh. Một nữ giáo lữ tại Mễ Du kể lại những rắc rối cô đã gặp ở nơi làm việc. Cô là một y tá, nhiều người không chịu đựng nổi cô, vì cô là một tín hữu xác tín cứng nhắc và tỉ mỉ, khắt khe trong công việc. Họ khiêu khích cô, ghét luôn cô. Cô không bao giờ ngủ yên giấc, cô tự nhủ. Không thể tiếp tục sống như vậy nữa, chả ích lợi gì. Ngày kia, cô cầm quyển Thánh Kinh và bắt đầu đọc. Nhờ đó, tâm hồn cô mở ra với Chúa và phó thác đời mình cho Ngài. Lạy Chúa, Chúa biết nỗi khổ tâm của con bất lực. Chúa toàn năng, con xin Chúa giúp giải quyết vấn đề cho con.
Tôi có cảm tưởng Chúa đang chờ đợi tôi hoán cải. Và thế là bình an và vui mừng khôn tả đã tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi cầm chắc là trước hết phải tha thứ cho các đồng nghiệp của tôi, yêu mến và cầu nguyện cho họ, tức là tạ ơn Chúa cho họ. Bỗng chốc, mọi sự quanh tôi đều thay đổi. Tôi đến tòa cáo giải, trình bày mọi sự cho các linh mục giải tội. Tôi đã nhận được nhiều lời khuyên giá trị. Từ đó tôi không còn ai thù địch với tôi nữa. Giải quyết là đó, cầu nguyện đã biến thù thành bạn. Tất cả đều được thay đổi từ gốc rễ trong đời sống, sức khỏe và việc làm của cô. Bạn bè chung quanh nhận thấy rằng, lời cầu nguyện có một sức mạnh đặc biệt, xuất phát từ lòng tin. Và thật, cầu nguyện là thuốc chữa những hoàn cảnh đau đớn và nặng nề trong cuộc đời.
Chuyện thứ 168. Khí giới thứ tư chống lại Satan là việc xưng tội. Đức Mẹ xin ta đi xưng tội mỗi tháng một lần. Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc hiện ra, Đức Mẹ đã nói đến việc xưng tội. Hãy hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Để được thế, cần phải tin, cầu nguyện, ăn chay và đi xưng tội. Thông điệp ngày 26 tháng 6 năm 1981. Hãy cầu nguyện, cần phải tin vững vàng, siêng năng đi xưng tội và rước lễ. Chỉ nhờ thế người ta mới được cứu rỗi. Thông điệp ngày 10 tháng 2 năm 1982.
Việc xưng tội phải là hành động đầu tiên của việc ăn năn hối cải, và rồi các con hãy quyết định sống thánh thiện. Chớ gì, việc ăn năn hối cải và quyết định sống thánh thiện phải được bắt đầu ngay hôm nay, đừng để đến ngày mai. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 1998. Đức Mẹ Chúa Trời nhấn mạnh đến quyền lực của việc sám hối. Phàm người nào đã làm nhiều sự tội trong đời mình, họ vẫn có thể lên thẳng thiên đàng nếu họ xưng tội, đau đớn ăn năn vì những gì họ đã làm và rước lễ vào lúc cuối đời họ. Thông điệp ngày 24 tháng 7 năm 1982.
Giáo hội phương Tây đã lơ là việc xưng tội và không đếm xỉa đến tầm quan trọng của nó, nên Đức Mẹ nói về việc ấy. Việc đi xưng tội mỗi tháng một lần sẽ là thuốc chữa lành cho giáo hội phương Tây. Người ta cần truyền đến phương Tây thông điệp này. Dĩ nhiên, việc xưng tội hàng tháng cũng tốt cho cả thế giới. Thông điệp ngày 6 tháng 8 năm 1982.
Khách hành hương đến Mỹ Du luôn cảm thấy xúc động bởi thấy số người xếp hàng dài chờ xưng tội và số các linh mục ngồi giải tội. Có những ngày lễ lớn phải mời đến 150 linh mục tới giải tội suốt đêm. Nhiều linh mục thu lượm được những kinh nghiệm phi thường qua những lần giải tội ở Mỹ Du. Đức Mẹ nói về việc giải tội trong một kỳ đại lễ nào đó như sau. Các linh mục ngồi tòa giải tội sẽ được niềm vui lớn trong ngày đó. Thông điệp tháng 8 năm 1984.
Nhưng đi xưng tội không được trở thành một thói quen, làm người ta lờn quen với tội. Cô Vika nói với nhóm người hành hương, đi xưng tội phải là làm mới lại con người các bạn. Đức Mẹ không muốn các bạn nghĩ rằng xưng tội là chút gánh tội cho mình được nhẹ nhàng, rồi lại cho phép các bạn tiếp tục sống như cũ. Không, xưng tội là lời mời gọi biến đổi cuộc đời. Các bạn phải trở nên một con người mới. Đức Mẹ cũng trình bày một ý nghĩ tương tự cho Helena.
Đừng đi xưng tội theo thói quen, để rồi vẫn còn sống như cũ sau đó. Cái đó không tốt. Xưng tội phải là một thúc đẩy cho đức tin mạnh thêm. Nó phải kích thích các con và đưa các con đến gần Chúa Giêsu hơn. Nếu xưng tội không có nghĩa lý gì cho các con, thì quả thật các con khó mà ăn năn hối cải cho nên. Thông điệp ngày 7 tháng 11 năm 1983.
Câu chuyện thứ 169. Nhất định không xưng tội. Ngày 18 tháng 11 năm 1995, Mễ Du đang dưới cơn mưa tầm tã. Bà Veronica, 72 tuổi, mới đến đây sau một cuộc hành trình mệt mỏi. Bà gặp cô Mary, một phụ nữ Mỹ còn trẻ cũng mới đến. Hai người trở nên bạn thân thiết, trò chuyện với nhau đến khuya. Bà Veronica nói, gốc gác của tôi là ở đây. Tôi sinh trưởng tại Nam Tư, nay đã 72 năm. Cùng với chồng, chúng tôi chạy trốn bọn phát xít. Lúc đó, tôi có thai 9 tháng. Chúng tôi đi mãi đến biên giới, băng rừng để khỏi bị lộ. Nhưng khi còn vài cây số giáp biên giới, chó săn của bọn mật thám sủa. Vì quá mệt mỏi, tôi lẽo đẽo theo sau chồng tôi khá xa. Bọn mật thám đã giết chết chồng tôi. Tôi chứng kiến khi anh ngã xuống, rồi chó chồm về hướng tôi vừa sủa ầm lên. Tôi cầu khấn Đức Bà che chở tôi. Tụi chó nằm xuống quanh tôi không sủa nữa. Tôi đi như thế qua gần một đêm, rồi tôi chuồn được qua biên giới mà không bị ai để ý. Chó ư? Chúng nó hiền như cừu. Sáng hôm sau, tôi sinh đứa con trai, rồi tôi sang tị nạn bên Úc.
Đây là lần đầu tiên tôi trở về Nam Tư. Tôi luôn yêu mến Đức Bà, nhưng đối với Thiên Chúa, tôi nghỉ chơi với Ngài rồi, vì đời tôi quá đỗi gây go. Tôi chỉ còn 1/4 trái thận, và cứ 2 ngày 1, tôi phải làm một ca lọc thận để được sống còn. Khi tôi nghe Đức Bà hiện ra tại nơi đây, tôi quyết định đến để nhìn lại quê hương tôi và giao hòa với Thiên Chúa. Từ ngày chồng tôi qua đời, tôi không bao giờ đến tòa cáo giải. Tôi thưa với Đức Bà, con về đất mẹ tại Mễ Du, con sẽ đi đàng thánh giá trên núi Quỳ Dê Vách để được ơn xưng tội nên. Nhưng bây giờ, tôi chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Vì cần lọc thận, tôi phải trở về Zagreb ngày mai bằng chuyến xe buýt 14 giờ. Từ Melbourne, Úc Châu, để đi đến Mễ Du tôi phải tốn mất 22 ngày đường. Phải ngừng ở Hồng Kông để làm một ca lọc thận, rồi Bombay, then Avin. Tôi không có được 24 tiếng để ở lại Mễ Du nữa. Cộng thêm cơn mưa như xối thế kia, làm sao chiều nay tôi lên núi Quy Sê Vách được? Mary đáp,
ngày mai trời sẽ đẹp lại. Đã có thiện chí đi đến từ xa, vượt qua một hành trình như vậy chỉ để xin ơn xưng tội nên, thì nhất định Đức Mẹ sẽ ngưng cơn mưa để bà lên núi Quy Sê Vách như đã ước nguyện.
Cô tin như vậy sao?
Chắc chắn như vậy. Và lại, tôi muốn cùng đi với bà. Tôi có thể đánh thức bà lúc 5 giờ sáng. Chúng ta sẽ đi trước 6 giờ, trời sẽ quang đãng, rồi bà sẽ thấy. 5 giờ sáng, trời vẫn mưa. Mary đánh thức bà dậy, nhưng bà vẫn như không muốn nghe.
Này, nếu đến 6 giờ mà trời tạnh mưa thì tôi dậy, còn không thì thôi.
Cứ độ nửa giờ, cô Mary lại ra xem đã tạnh chưa. Mưa càng to hơn. Đến 8 giờ sáng, trời vẫn mưa, nhưng Mary khẳng định, lần này, ta cứ đi, nếu không sẽ trễ chuyến xe buýt. Trời mưa đấy, nhưng khi chúng ta vừa ra khỏi nhà, mặt trời sẽ ló dạng.
Bà Veronica ngồi dậy nửa tin nửa ngờ. Bà ăn điểm tâm trong khi ngoài trời vẫn mưa xối xả. Việc dự định xem ra bất đạt. Mary nói,
hãy dục lòng tin, để cây dù lại đây.
Cô mở cửa đi ra. Bấy giờ bà Veronica không thể tin nổi điều bà thấy. Khi bà vừa đặt chân ra ngoài, thì mây liền tan, mặt trời ló dạng. Hai người phụ nữ tiến về phía núi, nhưng Veronica than, 72 tuổi với lại 1/4 quả thận còn lại, mà băng đường dài đến 22 ngày, thật là cực khổ. Cô Mary giúp bà ta tiến bước. Bỗng nhiên, giữa chặng đường thánh giá thứ nhất và thứ hai, cô Mary nom thấy trước mặt cô một thập giá chiếu sáng. Ngây ngất, cô quỳ sụp xuống trước sự hiện diện của Thiên Chúa, lòng vui mừng khôn tả. Quay đầu lại, cô thấy Veronica cũng ngã sấp mặt xuống đất, đang khóc nức nở. 10 phút qua, hai phụ nữ trở lại bình thường. Cây thánh giá sáng chói đã biến đi. Nhưng thật là tuyệt diệu, họ không còn cảm thấy khó khăn của cuộc leo đồi, của đá lởm chởm, không còn cảm thấy nhọc mệt nữa. Trẻ cũng như già, hai người như hai con nai nhảy nhót, họ đến đỉnh núi trong một thời gian kỷ lục. Rồi trước cây thánh giá bằng xi măng mà dân làng đã xây trên đó, họ dâng những lời cầu nguyện hết sức sốt sắng. Khi xuống núi, Mary nói với Veronica,
đấy nhé, bà đã nhận được ơn xưng tội nên. Vậy trước khi lên xe buýt, ta nên tìm đến một linh mục gần nhà thờ.
Veronica đáp, không, tôi không có muốn xưng tội đâu. Tôi trở về nhà ngay bây giờ nè.
Mary hết biết luôn, càng đề nghị bà ấy đi đến tòa cáo giải, thì bà càng khép kín lại. Thế là xe buýt chuyển bánh, chở theo một Veronica tức giận. Cô Mary đến nhà thờ, đau buồn, tê tái cả hồn. Cô nài xin Thiên Chúa đừng bỏ người bạn già của cô. Thuyền đã tới bến rồi mà còn bị đắm, thật khủng khiếp. Sau khi đã được thấy dấu lạ, được ơn đến như thế, mà lại ra đi trong thế kẹt. Nhiều tuần lễ qua đi, bỗng một cú điện thoại của Veronica từ Úc gọi qua.
Nè cô Mary ơi! Tôi kể cho cô nghe nhé, cô đã cầu nguyện nhiều cho tôi, nên tôi muốn cho cô một tin an ủi đó. Cô có nhớ không, khi từ giã Mễ Du tôi không có muốn đi xưng tội, 3 tuần lễ trên đường, tôi vẫn giữ nguyên quyết định từ chối ấy. Có cái gì đã kẹt trong tôi, nhưng khi tôi đến thủ đô, vừa bước xuống máy bay, thình lình tôi cảm thấy hối hận đớn đau. Tội lỗi trong đời tôi từ từ xuất hiện rõ rệt từng cái một, khiến tôi không thể đứng được. Vừa rời khỏi phi trường, tôi đến ngay một nhà thờ gần đó để tìm một vị linh mục, và tôi đã xưng thú tội lỗi. Cứ tưởng tượng xem, 40 năm với bao nhiêu là tội lỗi ghê gớm. Vậy ra Mễ Du đâu cần phải vội vã, từ tốn mà lại được chuyện đấy chứ.
Chưa hết, sau khi hòa giải, Chúa Giê-xu đã nói trong lòng tôi và dạy cho tôi biết đọc kinh lạy Cha với tất cả tấm lòng. Người xin tôi đem cả quãng đời còn lại thường xuyên đọc kinh lạy Cha. Đấy là ơn tôi được. Đã 3 tuần nay, kinh lạy Cha vẫn đang sống trong tôi. Đọc kinh lạy Cha liên tục hả?
Ấy, còn nữa đó. Cô còn nhớ chứ? Sau khi chồng tôi chết, tôi phải cật lực bằng đủ mọi cách để ra khỏi cảnh khổ. Vì cứ sợ thiếu thốn nên tôi cứ muốn tích trữ mọi của cải vật chất mà tôi kiếm được. Tôi đâm ra hà tiện ghê sợ. Ngay con trai tôi cũng chẳng được tôi cho nó cái gì. Đồng tiền là lẽ sống của tôi. Tôi không có chút gì bác ái cả. Sau lần xưng tội này, Chúa Giê-xu đã thay đổi đời tôi. Tôi được ơn từ bỏ của cải. Tôi đã thanh toán hết, một phần cho con tôi, một phần cho người nghèo. Tôi bán ngôi nhà của tôi, và tôi đã xin một căn phòng nhỏ trong một tu viện, để ở đó tôi sống trong cầu nguyện cho đến cuối đời. Hiện tôi không còn gì hết, sạch túi. Mấy đô la còn lại đủ dùng để gọi điện thoại về Mễ Du, nói cho cô biết sự vui mừng của tôi, và xin cảm ơn cô. Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt câu chuyện thứ 169 và cũng là kỳ đọc truyện lần thứ 39. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.